Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Năm 1900, một tác phẩm của Pablo Ruiz Picasso được chọn trưng bày trong gian hội họa Tây Ban Nha tại triển lãm Hoàn Cầu Paris. Mới 18 tuổi, nhưng Picasso có 10 năm tuổi nghề nhờ sự hướng dẫn của người cha, một họa sĩ, giảng viên nghệ thuật, người luôn mong con trai theo sự nghiệp hội họa. Cuộc triển lãm ở Paris đánh dấu bước đầu chinh phục trung tâm nghệ thuật châu Âu thời đó của Picasso. Trong những năm 1900 đến 1906, Picasso thường xuyên đi về giữa Paris và Tây Ban Nha. Tranh của ông cũng dần chuyển từ trường phái cổ điển với gam màu rực rỡ sang sắc thái tiền dã thú. Tiếp theo là bị trường phái hậu ấn tượng Van Gogh, Toulouse-Lautrec ảnh hưởng, rồi chỉ sử dụng một màu trong thời kỳ xanh, kéo dài từ năm 1900 đến 1904, và cuối cùng là sắc hồng yêu đời trong thời kỳ hồng, kéo dài từ năm 1904 đến 1906. Lần đầu tiên tại Pháp, Bảo tàng Orsay tổ chức một cuộc triển lãm từ ngày 18 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng Giêng năm 2019, chỉ gồm những tác phẩm của danh họa Picasso trong thời kỳ xanh, hồng, được mượn từ Bảo tàng Picasso ở Barcelona, một số bảo tàng ở Mỹ, Thụy Sĩ, Nga và từ nhiều bộ sưu tập cá nhân. Ông Laurent Lebon, Chủ tịch Bảo tàng Picasso ở Paris, giải thích trên đài France Culture ngày 7 tháng 9 như sau.
Picasso, c'est tout simplement le génie qui écrase le 20e siècle, mais il a toujours besoin d'un regard contemporain.
Picasso, đơn giản, đó là thiên tài vượt trội nhất thế kỷ 20. Nhưng chúng ta luôn cần có một cái nhìn đương đại về ông. Chúng ta cứ nghĩ là đã khai thác cạn chủ đề. Nhưng nếu tránh những điều xáo mòn như Picasso với tình yêu, Picasso với phụ nữ, thì chúng ta vẫn có nhiều đề tài để tái hiện. Tôi dám khẳng định với công chúng là từ giờ đến cuối đời chúng ta sẽ không bao giờ được thấy lại một sự kiện như vậy. Hơn 100 tác phẩm được tập hợp tại bảo tàng Orsay. Đây là những tác phẩm được họa sĩ vẽ trong khoảng thời gian được gọi là xanh hồng, thời kỳ mà Picasso sống ở Paris, và điều ngạc nhiên là chưa bao giờ được triển lãm cho công chúng.
Elle n'avait jamais été montrée dans la capitale.
Mùa xuân năm 1901, Picasso lại trở lại Paris lần thứ hai với một số tác phẩm được ông vẽ ở Barcelona và Madrid sau khi từ triển lãm Hoàn Cầu 1900 về nước. Ambroise Vollard, một chủ phòng tranh nổi tiếng lúc đó, bị chàng thanh niên xứ Catalonia không dành tiếng Pháp thuyết phục trưng bày các tác phẩm của mình cùng với 64 tranh sơn dầu được Picasso cấp tốc thực hiện ở xưởng vẽ trên đại lộ Clichy ở quận 17. Triển lãm khai trương ngày 25 tháng 6 và đóng cửa vào ngày 14 tháng 7 năm 1901 với thành công ngoài sức tưởng tượng. Công chúng biết đến một Picasso tài tình sáng tạo lại phong cách và họa tiết của các nghệ sĩ lớn như vành sòng Van Gogh và Toulouse-Lautrec. Điều này được thể hiện qua những bức chân dung tự họa của chàng họa sĩ trẻ quyết chinh phục thủ đô của nghệ thuật, theo giải thích của bà Claire Bernardi, quản thủ bảo tàng Orsay trên đài France Info ngày 17 tháng 9.
Picasso décide à ce moment-là d'ailleurs de signer uniquement Picasso.
Picasso quyết định vào thời đó chỉ ký mỗi Picasso, chứ không ký đầy đủ họ tên Pablo Ruiz Picasso. Ông cố tình vẽ khuôn mặt mình già hơn một chút vì muốn cho công chúng thấy rằng ông là một họa sĩ giàu kinh nghiệm, ý thức được tầm quan trọng của các tác phẩm của mình và nghệ thuật của ông là điều gì đó sẽ đi xuyên suốt thời gian.
Picasso,
Picasso. Picasso, Picasso.
Vui mừng chưa được bao lâu sau thành công tại phòng tranh Ambroise Vollard, mùa thu năm 1901 đánh dấu khởi đầu thời kỳ sống nội tâm, chăn trở nghệ thuật của chàng họa sĩ trẻ tròn 19 tuổi. Cái chết của người bạn thân thiết Carlos Casas-Germas, con trai của lãnh sự Mỹ ở Barcelona, khiến Picasso lúc đó đang ở Madrid chìm trong u sầu. Cùng Picasso đến Paris năm 1900, Casas-Germas đem lòng yêu Germaine, một cô người mẫu trẻ nhưng không được đền đáp. Ngày 17 tháng 2 năm 1901, Casas-Germas mang súng lục đến một nhà hàng ở Montmartre, bắn vào người mình yêu nhưng bị hụt. Anh quay súng lại, chĩa nòng súng vào thái dương phải và bóp cò. Bức tranh Picasso vẽ Casas-Germas nhắm mắt yên nghỉ, bên cạnh là một ngọn nến, làm người xem liên tưởng đến một cái chết khác. của Vincent Van Gogh với những vệt màu nổi rõ, sắc đậm. Tuy nhiên, trong những bức tranh khác miêu tả lễ tang, chỉ một màu xanh dương, ngự trị như trong bức Gọi hồn. Bà Claire Bernardi, quản thủ bảo tàng Orsay giải thích thêm.
Certes, le bleu a une signification symbolique déjà au 19e siècle, on la voit dans beaucoup de tableaux.
Đúng là màu xanh dương là màu biểu tượng cho thế kỷ 19 mà chúng ta có thể nhận thấy trong rất nhiều tác phẩm của những họa sĩ thời trước Picasso, nhưng lần đầu tiên một họa sĩ nói về màu đó, biến xanh dương thành màu duy nhất trong tranh vẽ của ông.
Un artiste s'en empare et en fait une couleur unique dans sa peinture.
Đây là điểm tài tình của Picasso, biết chọn màu sắc phù hợp với tâm trạng. Màu xanh dương được Picasso sử dụng thường xuyên để thể hiện nỗi buồn và đau đớn. Đích thần danh họa khẳng định điều này với nhà báo Pierre Dais vào năm 1975. Ông nói, chính vào lúc nghĩ rằng Casagemas đã chết mà tôi bắt đầu vẽ với màu xanh dương. Mùa thu năm 1901, Picasso đến thăm nhà tù Saint-Lazare dành cho phụ nữ ở Paris. Tù nhân chủ yếu là gái làng chơi, trong đó có rất nhiều người sống với con nhỏ. Những tù nhân bị mắc bệnh hòa liễu đội một chiếc mũ trắng để nhận biết. Chính chuyến thăm này là bước khởi đầu cho một loạt tranh về tình mẫu tử, nhưng trang phục của tù nhân được Picasso thay đổi. Bộ áo tù trở thành những chiếc váy dài, chiếc mũ phân biệt người mắc bệnh hòa liễu trở thành những tấm khăn trắng trùm nhẹ trên tóc. Nghèo đói, khốn khổ hiện lên trong tranh của Picasso qua những khuôn mặt bất hạnh và cô độc, những thân hình gầy guộc và cứng nhắc như trong tấm Phòng ngủ màu xanh hay Thằng điên, hoặc trong bức Bữa cơm đạm bạc. Tháng 5 năm 1904, Picasso chuyển từ đại lộ Clichy, quận 17, đến sống ở xưởng Bateau Lavoie ở quận 18, ngay gần đồi Montmartre nổi tiếng, nơi giới văn nghệ sĩ thường lui tới. Tụ tập cùng với chàng họa sĩ trẻ, lúc đó 23 tuổi, là những Max Jacob, Guillaume Apollinaire và André Salmon, những nhà thơ đã thổi vào tâm hồn u ám của Picasso hương vị thi ca mới. Và chính điều này đã thẩm sâu vào sáng tác của Picasso trong thời kỳ hồng. Loạt tranh về gánh xiếc rong là một phần quan trọng trong những sáng tác của Picasso thời kỳ hồng, vì đi xem xiếc là thú tiêu khiển ưa thích của hội nghệ sĩ Montmartre. Picasso làm quen với gia đình nghệ sĩ xiếc và một cách hoàn toàn tự nhiên, chàng nghệ sĩ vẽ họ, không phải trên sân khấu mà sau cánh gà trong cuộc sống hàng ngày. Một sự kiện quan trọng khác, Picasso đang yêu. Rất nhiều tác phẩm về phụ nữ của Picasso được lấy cảm hứng từ Madeleine, người tình của chàng họa sĩ trẻ, sau đó là từ một người tình khác, Fernand de Olivier, chuyên làm mẫu cho các họa sĩ và các nhà điêu khắc. Những bức chân dung dần dần chuyển từ đơn sắc sang gam màu đỏ đậm trong trang phục như trong bức Người phụ nữ bên con quạ hay đến màu trắng sữa của làn da trong tấm Madeleine. Những chuyến du lịch ở Hà Lan hay ở Tây Ban Nha cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sáng tác của Picasso. Ông chú ý hơn đến trang phục truyền thống, thắng cảnh và thần hình phô pháp của người phụ nữ. Gam màu của Picasso cũng chuyển dần từ hồng sang màu đất son. Từ Gijón, Tây Ban Nha, trở về Paris vào mùa thu năm 1906, họa sĩ tập trung gần như chủ yếu vào phân tích cơ thể người phụ nữ bằng những tác phẩm từ bò ảo tưởng, mà thay vào đó là một ngôn ngữ biểu hiện mới. Tác phẩm khổ lớn Những cô nàng ở Avignon vẽ năm 1907 đánh dấu bước chuyển hướng của Picasso sang cuộc phiêu lưu lập thể mà ông cùng với Georges Braque sáng lập.
Tous comprennent immédiatement que Picasso est différent, que Picasso est un monstre.
Tất cả mọi người đều hiểu ngay rằng Picasso đã khác trước, rằng Picasso là một quái vật, rằng Picasso mạnh hơn họ và chế ngự họ, và điều này không ngừng cho đến khi họa sĩ qua đời vào năm 1973.
Et cela ne s'arrêtera pas jusqu'à sa mort en 1973.
Giám đốc bảo tàng Picasso Paris đã chọn đúng từ ngữ để nói về tài năng và sự nghiệp của chàng nghệ sĩ Tây Ban Nha, một mình chinh phục trung tâm nghệ thuật châu Âu và cả thế giới.
Picasso, Picasso, tiens le bon bout du pinceau. Picasso, 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 Picasso. Tiens le bon bout du pinceau.